những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chúng ta bây giờ quay trở lại với phần 2 của chương trình Có những niềm riêng. Chào cô Bích Ti.
Vâng, cô Bích Ti trở lại cùng với Nhã Quyên và Bảo Quyên, và xin kính mời quý vị nhìn chút thì giờ quý báu để mà gọi vào chia sẻ với lá thư của cô Hòa Lan ngày hôm nay. Bích Ti xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ, Nhã Quyên kính gửi lời chào trở lại với quý vị thính giả của đài 1600 AM. Kính chào cô Bích Ti, chào Bảo Quyên, và kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello. Xin mời vị thính giả lên tiếng à. Hello.
Hello.
Dạ, chào dì Tư.
Dạ, dì Tư hả? Bích Ti đây, dì Tư ơi, dì Tư khỏe không?
Dạ, không tạm khỏe, Bích Ti ơi.
Dạ.
Nghe Bích Ti nói lên đài là chị Ti thấy khỏe theo nữa.
Dạ, cảm ơn dì Tư rất là nhiều. Dạ, hôm nay ngày chủ nhật mà mình nghe nói trời bên đó cũng đẹp lắm. Dì Tư không đi chùa hay sao?
Dạ, bữa nay cũng phải tạm nghỉ một bữa chủ nhật này, bởi vì dì Tư cũng có bận chút, cháu nó xuống thăm đó.
Dạ.
Dạ, thành ra cũng ở nhà tiếp ẩm cháu, giờ chơi với cháu cũng vui, cũng như là cái đời cũng là chùa gia đình. Dạ.
Có cháu nội trong ngoài mà được chơi với cháu như vậy là vui quá rồi, hạnh phúc lắm đó dì Tư ơi.
Dạ, cảm ơn Bích Ti. Dạ.
Rồi dì Tư cho ý kiến với cô Hòa Lan như thế nào đây?
Dì Tư cũng nghe rõ lắm, và lắm lắm. Như thế này, mình thì không dám ra ý kiến nhiều, nhưng mà mình có cái... theo dì Tư không phải là không thương mà không ghét bỏ, nhưng mà cái cô nào mà sạc vô chơi làm cho chồng mình mê nó cũng mau, mà có đứa con bỏ đi cũng mau, mấy người đó mình không có tin đâu Bích Ti à. Sao dì Tư biết cái kinh nghiệm dì Tư thì không dám nói, nhưng mà dì Tư biết là mấy người đó sạc không dì Tư không tin đâu. Nhiều khi nó có mua đồ gì nó kiếm cớ này, nhưng mà cô này rồi cổ đó nó, cổ không có thương chồng cổ nữa rồi mà cổ quay về để làm gì? Nếu là cổ than thở còn thương còn con của mình này kia nọ, có muốn có cha nó vẫn có cha đó, cha nó vẫn đó sờ sờ đó, rồi có cái gì đâu phải đau đớn gì đâu. Còn mà không mình đang rảnh rang rồi mình không còn thương nữa, mình đem ôm một đứa con nít về nuôi rồi biết nó có mua đồ gì mình đâu có biết được. Nhiều khi phải làm giấy tờ con cái rồi luật sư này kia rất rối lắm, còn họ lấy nhau họ không có giấy tờ gì, kể chuyện của họ chứ con của họ được họ lo đi. Không theo gì Tư nói vậy là con cháu đông rồi, không phải mình ác mà không phải là mình có ý, nhưng mà mình phải lo xa đó, không dễ đâu. Mấy cái người mà tới dễ mà đi dễ đó Bích Ti à.
Dạ.
Bão gió lắm á.
Thế là dì Tư phải lo xa trước phải không ạ? À? Đề phòng có hơn chữa bệnh, sợ mà họ có mua đồ đó.
Dạ, có mua đồ đó. Mua đồ của họ nó cao lắm đó, mới giật được chồng mình. Cao lắm mới đẻ đứa con mà bỏ đi khơi khơi vậy. Vô lý. Con họ mà họ bỏ đi cứ khơi đem cho mình nuôi. Chào ơi, cái câu này thì Tư tin không nổi rồi đi nha. Không biết cô gì đó, tên gì đó, biết đi.
Dạ, cô Hòa Lan ạ.
À. Cô Hòa Lan có nghe. Thì rút kinh nghiệm lại, cô hết thương rồi, cô làm gì cô phải bận biểu mà cô phải... bây giờ mình có cái tiệm một cái, chồng mình có một cái rồi. Chồng mình vẫn còn chồng mình mà. Thôi là thôi chứ. Giấy tờ thôi với cha nó cũng vẫn còn mà. Lo làm gì, còn có coi 18 tuổi còn 3 năm nữa, ráng nuôi con đi cô. biết đâu cái may mắn con mình ra trường mấy mẹ con sống nhau à, có việc làm chung nhau rồi nó còn vui hơn nữa đó. Vậy thôi dì Tư có đôi lời để chúc tụng cô Hòa Lan như quà gì đó cho nó có quà hợp với thằng con trai mình đi. Còn chồng mình vẫn chồng, nếu mà thương mà cô, nó có hết thương rồi mà cô quay về làm gì nữa, phá rối cuộc đời của mình nữa. Vậy thôi nha Betty.
Dạ, vì cảm ơn chú Tư. Cho người khác vô cho
quý bạn quý mến bài để vô. Dạ
dạ nô no, tức là không cho ông về. Cứ để như vậy thôi, kể ông về chuyện của ông giải quyết phải không ạ?
Dạ đúng, phải cẩn thận nha nhầm. Vì khi có mua đồ vô rồi nó lập, nó nói là mình nuôi con nó rồi giấy tờ này kia nọ phải làm con của mình này kia, rắc rối cuộc đời, cũng vẫn cha nó vẫn con mà. Mình thôi chồng mình rồi thì nó có quyền nó làm gì nó làm, nếu mình nghĩ gì với con nó nữa. Vậy thôi bên tiên nha.
Dạ vâng.
Chị Tư phản đối là không nên, không nên trở lại.
Dạ vâng, rồi cảm
nếu
ơn
mà
chị Tư nhiều nha.
Còn thương là cậu lên đài làm gì, cậu nói làm gì nữa, quyết định đi. Con má hết con thương rồi, cổ đã thôi rồi mà cổ đáo lời nữa, cha ơi rắc rối cuộc đời lắm. Xin chào Betty quý vị nghe trên đài nha, dì Tư cũng thẳng thắn nói vậy thôi. Nếu một cái ý kiến á đẹp thì nghe, cô không đẹp thì mình tính lấy, nhưng mà tôi nói rồi cổ không lên. Vậy thôi, xin chào Betty nha.
Dạ cảm ơn
dạ, vâng,
dì Tư.
Dạ, dạ chúc dì Tư và gia đình lúc nào cũng được yên bình hạnh phúc phải. Dạ vâng.
Dạ vâng, dạ cảm ơn dì Tư. Dạ, Nhã Quyên, Bảo Quyên, kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ, ôi, chào hai em và chị.
Dạ, chào chị, xin chị cho biết cái danh
này. Dạ. Ờ, câu chuyện này, cái lá thư này nó mâu thuẫn quá đi em ơi. Phải không?
Dạ, không.
Không mâu thuẫn hả?
Dạ.
Tình cảm mà thưa chị, nó đi vòng vòng.
Dạ.
Dạ, cho Nhã Quyên và Bảo Quyên biết quý danh của chị được không thưa chị?
Một chị ở Garland em à. Để chị nói em nghe nè.
Dạ.
Khi mà chị đã quyết định không yêu không thương nữa thì nó quyết định dễ dàng quá, đâu cần phải đến mình.
Dạ.
Đúng không? Đúng em.
Dạ.
Còn đây là nếu ví dụ như chị còn yêu mà chị sợ, chị không dám, chị không dám đến chuyện nó rắc rối trong tương lai của chị á, thì bây giờ mình mới góp ý được chứ.
Nhưng mà chị có nghĩ là nhiều khi người ta bỏ ra thì người ta, chị này không thương nhưng mà nhiều khi ông chồng ấy cũng còn một cái chút gì đó, không phải không đúng không cô Betty? Còn đứa con
lúc mà Betty nhận lá thư này, Betty cũng ngay từ đầu Betty cũng nghĩ như chị nói như vậy đó chị ơi. Dạ Betty nghĩ ủa không thương thì tại sao lại còn hỏi như này, như vậy thì cho ông cho ông giải quyết,
mình quyết định được rồi thì cho ông đi luôn được. Dạ
dạ Betty cũng nghĩ đang như vậy đó. Dạ chứ không phải là Betty không nghĩ đâu.
Đó, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ nhưng mà thôi chị hỏi
cũng nói như vậy đó.
Dạ dạ thôi bây giờ chị hỏi thì mình còn nói ý kiến của mình, là mình nói rằng nếu đừng của mình á thôi mình không có tiến tới đâu, cho đi luôn. Còn mình thấy xung quanh mình có nhiều người đi bắt ghen á, thì người ta lấy ông chồng về, họ bắt luôn cả con về rồi họ nuôi, rồi sau này cũng hạnh phúc. Mà cái đứa con mà họ bắt về họ thương hơn là con họ đẻ ra nữa, thương họ hơn là con của họ để họ sinh ra. Chị thấy hay không?
Dạ.
Có trường hợp này, đó là có những trường hợp đó đó, cho nên chị cứ theo riêng ý kiến của mình đây á, thì trước quá mình không bao giờ ngó ngàng tới nữa. Nhưng mà xung quanh mình thấy có người đã làm được, là họ đã đem chồng họ về, đem con họ về luôn. Dạ, họ đem chồng về, họ đem con rơi của chồng về họ nuôi, và sau này họ lại được nhờ đứa đó hơn là con của họ nữa. Cho nên thì chị quyết định.
Đúng vậy đấy chị ơi, đây là cái trường hợp Betty thỉnh thoảng Betty có nhắc đến á, là Betty biết một cái bác y chang như vậy đó, chồng đi gần 10 năm, đi bỏ luôn đi với vợ bé đó gần 10 năm, xong rồi á, là về sau này cái bà kia với hai người bỏ nhau, ông xin về thì bác chấp nhận luôn mà đem đủ một lúc hai đứa con, nếu mà một đứa đâu nha.
Ồ.
Dạ hai đứa về đó, bác cái vòng mở rộng bông tay bác nuôi, mà bây giờ đi đến khi năm 75 mới tị nạn á, một mình bác cứu luôn cả hai đứa từ miền Trung vào đây luôn đó. Thế là bây giờ hai cháu nó trở thành kỹ sư mà nó có vợ con đàng hoàng ở bên Mỹ hết rồi, mà nó thương bác ấy lắm, nó thương còn thương mẹ ruột nữa, là bác ấy cũng thương tụi nó.
Đúng rồi đúng rồi, nhưng trường hợp hiếm lắm chị ơi.
Dạ đó thành ra Betty nói cái trường hợp đó có rất là hiếm, mà bác ấy phải nói là một cái tấm lòng của Bồ Tát á.
Dạ, cũng khó lắm. Mình phải đèn hết. Nghe chính em đây thì cũng thương rồi, mà em cũng nói là dứt khoát, là dứt khoát. Tôi chỉ rất vui như vậy thôi. Giúp ý kiến chạy cho chị suy nghĩ thôi thì thôi. Đúng không? Chứ còn nếu mà chị nói chị muốn yêu, chứ còn thương, mà chị rất là tương lai thì mình còn góp ý chị đến đi lui. Còn bây giờ chị nói như vậy mình có ý kiến gì được.
Dạ, đó thì giờ mình cứ đưa một vài cái chuyện mà mình biết ra rồi để mình đưa lên như vậy để cho chị Hòa Lan, cô Hòa Lan cố nhìn thấy những cảnh như vậy rồi cố sẽ quyết định sau, phải không chị?
Thôi vậy chào hai cô bé và chị nha. Chúc hai quý vị vui.
Dạ, cảm ơn chị ạ. Chị ở Ga Lăng.
Cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Vài phút cuối của chương trình, nếu quý thính giả còn những đóng góp cho cô Hòa Lan ngày hôm nay, kính mời quý thính giả gọi vào đài 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bích Ti.
Nhưng mà nói gì thì nói, nhưng mà Bích Ti cũng có biết một cái trường hợp mà Bích Ti gặp ở phía bên này đó. Có một ông chồng rất là bay bướm, xong rồi bà vợ thì ghen lắm, bà vợ biết chồng bay bướm ghen lắm, nhưng mà đến khi mà biết chồng phản bội rồi đó thì bà vợ giận lắm. Có một hôm ấy, bà vợ nói với chồng ông đi quá 1-2 giờ đêm mà không về.
Dạ vâng,
bà vợ giận quá.
Xin lỗi là cắt lời cô Bích Ti.
Dạ vâng, xin mời đi ạ.
Để mời vị khán giả trên đường dây. Dạ vâng, xin phép vị thính giả, nếu muốn góp ý thì kính mời vị thính giả có thể gọi trở lại qua số 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bích Ti.
Dạ vâng, quý vị nào đang gọi thì xin gọi trở lại đi. Nếu quý vị không gọi thì Bích Ti xin nói tiếp ạ.
Dạ.
Dạ, thì quý vị cứ gọi. Có không ạ?
Dạ, chưa, hiện tại thì không có vị thính giả nào trên đường dây, thì cô xin cô tiếp cái câu chuyện hôm nay.
Dạ vâng, thì BT biết có một cái trường hợp mà BT đã gặp phải mấy người, các quý vị ở trong cái trường hợp này, là vợ thì sau khi mà biết ông chồng ông ngoại tình đó, khi bà vợ bà giận quá, đến lúc mà bà dọa ông bằng cách này, tối hôm đó ông không có, ông đi về 1-2 giờ khuya, bà chờ mãi không được, cái bà vào trong phòng ngủ bà uống thuốc ngủ. Cái chuyện này xảy ra cách đây cũng mười mấy năm rồi đó. Bà uống thuốc ngủ, bà tưởng bà dọa ông chồng được uống thuốc ngủ, không ngờ bà uống quá liều. Đến khi ông chồng đi về 1-2 giờ khuya thì bà khóa cửa phòng lại, không cho ông vào luôn. Cái bà nằm bà chết trong này. Thì ông chồng về không thấy mở cửa được, cái ông nằm ngoài salon, ông bảo thôi nằm salon ngủ. Đến khi sáng dậy không thấy bà vợ mở cửa dậy nữa, cái ông phá cửa vào, ai ngờ bà vợ chết nửa đêm rồi. Bởi vì uống thuốc ngủ quá liều. Đó thì sau đó thì ông cuối cùng thì bây giờ ông ở với cái bà mà ông đã ngoại tình trước đó. Bởi vì cái như vậy là cái lỗi của ông chồng với lại cái người đàn bà sau này đó. Thành ra là Betty thấy cái những người là họ làm như vậy, nghĩa là họ đã kết liễu cả một cái sinh mạng của con người, trong khi bà này bà cũng có mấy đứa con nữa. Bây giờ thành ra mấy đứa con nó biết bố nó, vì bố nó mà mẹ nó phải chết như vậy, thành ra các bố con cũng xa rời nhau, cũng không có được, cũng không có liên lạc chặt chẽ với nhau nữa. Dạ vâng, thì những cái chuyện này xảy ra, thành ra Bích Ti nói ra cái vấn đề này để cho chúng ta là phụ nữ, chúng ta cũng nên để ý cái vấn đề này. Ví dụ như mà chúng ta có tình cảm với ai đó, thì cũng tránh những người mà ta có vợ hoặc là có chồng. Thì cái điều đó chúng ta làm cái đau khổ luôn cho cả nhiều người nữa. Rồi không những họ đau khổ mà rồi họ kết thúc cả một cái sinh mạng của họ nữa. Mình thấy cái chuyện đó bất nhẫn, mà nếu mà theo nhà Phật đó, thì đây có một những cái nhân được rồi có cái quả nữa. Dạ, Bích Ti chỉ xin dám nhắc nhở những quý vị cái điều đó mà thôi. Còn dĩ nhiên cái chuyện tình cảm, quý vị bảo là cái gì, trái tim nó có lý lẽ riêng của nó. Nhưng mà chúng ta cũng phải có một cái lý trí nào đó để chúng ta kiểm soát cái trái tim của chúng ta. Dạ vâng, thì nếu quý vị không gọi vào nữa thì... Bích Ti cũng xin để kết thúc chương trình. Không biết có quý vị nào gọi vào nữa không ạ?
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti, cũng như là cảm ơn quý vị thính giả, anh Tommy, cô Lê, anh Nathan, dì Tư và cũng như là một cô ở Garland đã gọi vào góp ý trong chương trình ngày hôm nay. Và cũng cái câu chuyện vừa rồi của cô Bích Tây gửi đến quý vị khán giả, chỉ có một điều nhỏ Quyên nghĩ là dù cho có chuyện gì xảy ra, tình cảm hay bất cứ chuyện gì, thì nhỏ Quyên nghĩ cái chuyện mà uống thuốc tự tử hay tự tử thì mình không nên làm. Tại vì nếu mà cái người đó không thương mình nữa thì thôi, cứ để họ đi. Với thứ hai là cái thể xác của mình là do cha mẹ mình sinh ra, thì mình không nên vì một cái chuyện gì đó mà mình đi uống thuốc. Thì nhỏ Quyên nghĩ dù bất cứ chuyện gì mình cũng phải nên, thật sự ai cũng có những cái chuyện không may hoặc là gì đó xảy ra trong cái cuộc đời mình thôi, nhưng mà mình cũng nên kiên cường mình sống, chứ đừng có đi phá hủy cái cuộc sống của mình do cha mẹ đã tạo ra. Và xin mời cô.
Dạ vâng, đúng như Nhã Quyên nói như vậy, cô cũng đồng ý là như vậy. Và thỉnh thoảng thì cô cũng có nói lên cái ý nghĩ của cô, cũng giống như Nhã Quyên vậy á. Chúng ta, cái thể xác chúng ta sống ở đây á, không những riêng cho chúng ta. Mặc dù cái chủ nghĩa cá nhân ở các xứ người như thế này nó cũng lớn lắm, tức là nó độc lập, tức là cũng phận ai người đấy lo, hoặc là cá nhân mình sau 18 tuổi thì không còn tùy thuộc cả bố mẹ nữa. Nhưng mà cái vấn đề tình cảm á, vấn đề liên hệ tình cảm nó lớn lắm, nhất là những người Á Đông của chúng ta đó. Mà biết thì thấy những người ngoại quốc cũng vậy thôi, họ cũng có tình cảm nhiều lắm, chứ không phải là không. Cái tình cảm họ vẫn rất là nặng nề, chứ không phải là chúng ta nghĩ họ thờ ơ đâu. Nhưng mà về cái vấn đề công ăn việc làm của họ, cái đời sống này ấy, làm cho họ có vẻ xa cách. Nhưng mà đến khi có chuyện rồi đó, mình mới biết cái tình cảm của họ cũng rất là nặng với gia đình lắm, chứ không riêng gì người Việt Nam chúng ta đâu. Thì thành ra là khi mà chúng ta sống, chúng ta thấy là chúng ta nghĩ là chúng ta sống cho riêng chúng ta, nhưng cái điều đó không có đúng như vậy đâu, thưa quý vị. Chúng ta sống đây là chúng ta sống cho mình, cho cả gia đình mình, cho liên hệ bà con, họ hàng, bố mẹ, anh em, con cái, anh chị em trong gia đình, ruột thịt của chúng ta nữa. Bởi vì khi chúng ta mà hủy hoại cái thân của chúng ta rồi á, chúng ta chết đi rồi á, thì chúng ta yên bề rồi. Nhưng cái người còn sống đó, cái người còn sống họ có nhiều chuyện lắm, họ rất là buồn, rồi rắc rối, rồi nhiều thứ nó liên hệ đến họ lắm. Cái vấn đề đó là như vậy. Và không những về 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 vấn đề thể chất, rồi vấn đề tinh thần nữa, nó ảnh hưởng rất là nhiều đó. Thì thành ra là chúng ta sống nhiều khi mình vô tình mình làm hại mình, nhưng mà mình lại làm hại cho những người chung quanh mình nữa. Cái điều này không có nên như vậy. Nếu mà các quý vị theo Công giáo thì có quý vị cũng biết rồi đó, bên Công giáo họ cấm, họ bên Công giáo có luật Công giáo là không có được hủy hoại sinh mạng, không được tự tử. Bởi vì nếu mà tự tử là coi như là bạn chết rồi, bạn không còn cái linh hồn nữa đó. Thì cái điều đó những người Công giáo họ được cái vấn đề đó, là họ không có làm cái chuyện đó đó. Thì còn những người những theo những tôn giáo khác á, thì không có cái điều lệ đó. Thành ra nhiều khi những tôn giáo khác họ không nghĩ đến chuyện mà mất linh hồn. Thành ra họ nghĩ chỉ họ giận nhau, xong rồi họ làm những cái điều nghĩa là phải nói là một cách mù quáng trong một lúc nào đó, không có nghĩ đến những chuyện hậu quả sẽ xảy ra. Thành ra là chúng ta, nhất là cái người mà đau khổ nhất khi chúng ta chết đi, mà nếu bố mẹ chúng ta còn sống đó, cái người đó là người đau khổ nhất. Dạ, bởi vì không có ai thương mình bằng cha mẹ mình hết. Rồi mình làm, mình đã chưa báo hiếu được gì cho cha mẹ, rồi mình lại hủy hoại thân mình nữa. Bích Tì thấy nó quá là tàn nhẫn. Thành ra là mình mang nhiều tội lắm. Nếu mà chúng ta chết đi, mình tưởng mình chết đi rồi mình hết tội, nhưng mà thật sự ra là trên trời dưới đất cũng có người chứng giám cho mình những cái chuyện mà mình làm. Thành ra mình vẫn còn mang nhiều cái nghiệp cho những cái kiếp tới của mình nữa đó, thưa quý vị. Dạ, thì Bích Tì chỉ mong rằng ấy, những quý vị nào á mà có những chuyện đau khổ thì quý vị nên bình tĩnh, rồi gặp những người thân quen của mình để mình thổ lộ cái tâm tình của mình ra, rồi có những cái lời khuyên, và có những cái lời khuyên mà của những người yêu thương mình thật tình đó. Đó, họ giúp đỡ cho mình rất là nhiều, chứ đừng vì một lúc cuồng trí rồi điên loạn lên, rồi đầu óc nghĩa là rối loạn lên, không biết làm gì cả, rồi lại đâm ra những cái chuyện, nghĩa là xảy ra những cái chuyện nguy hiểm đến cho mình, cho gia đình mình. Cái điều đó Bích Tì lúc nào Bích Tì cũng mong là quý vị nên cẩn thận về những cái chuyện mà chúng ta làm, những cái gì mà không phải, thì chúng ta phải coi như là check lại, double check đó. để mà suy nghĩ lại trong cái những cái vấn đề đó. Vâng, và BT không dám làm, nghĩa là coi như làm thầy rùi. Nhiều quý vị nói cô BT làm thầy rùi, thì thật sự ra đây là chị BT là cho những mong rằng những cái lời nói của BT có thể giúp ích được không nhiều thì ít cái phần nào đó trong cuộc sống của quý vị, và mong tất cả quý vị lúc nào cũng được bình an vô sự và gia đình luôn luôn có được một sự hạnh phúc của gia đình mình. Và vâng, và BT xin cảm ơn những sự lắng nghe nãy giờ của quý vị, và kính chúc toàn thể quý thính giả thân thương của chương trình lúc nào cũng có sự an bình trong tâm hồn và luôn luôn được bình an. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô BT cảm ơn Nhã Quyên và Bảo Quyên nha.
Xin cảm ơn cô BT đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Quý thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Quý thính giả nếu muốn chia sẻ những tâm tư, tình cảm của mình, xin email cho cô Bitty ở daobitty@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại vào chương trình Có Những Niềm Riêng vào tuần sau.
Xin kính chào cô.